Chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Chuyên mục Thanh thiếu nhi. Chị Lưu Lan xin chào tất cả các em thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. Một tháng trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thanh thiếu nhi ngày hôm nay. Chuyên mục tháng này sẽ là những phần tin liên quan đến các buổi học ngoại khóa, từ đó giúp các bạn nhỏ hình thành thói quen tư duy sáng tạo. Đầu tiên, chị muốn giới thiệu tới tất cả các em thanh thiếu nhi về một ý tưởng sáng tạo của em Vũ Quỳnh Anh, học sinh lớp 5D, trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên, thông qua bài thuyết trình về tái chế chai lọ, biến những chai lọ vô tri vô giác trở thành những đồ vật trang trí ngộ nghĩnh đáng yêu. Sau đây, chúng ta cùng lắng nghe nhé!
Xin chào tất cả các bạn thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. Mình tên là Quỳnh Anh, học sinh lớp 5D trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn một ý tưởng sáng tạo, dù không phải là mới, nhưng mình thấy rất hay và ý nghĩa. Nhất là đối với lứa tuổi học sinh như chúng mình, các bạn biết không, những chiếc chai lọ bằng thủy tinh hay nhựa cứng dùng để đựng rượu, nước trái cây, nước ngọt, sau khi dùng xong nếu bỏ đi thì thật là phí. Tại sao không nghĩ sẽ tái chế chúng thành những món đồ trang trí nhà handmade nhỉ? Mỗi chai lọ có hình dáng và màu sắc khác nhau sẽ làm cho căn nhà đẹp và phong cách hơn. Không gian sống của bạn sẽ bừng lên nếu bạn sáng tạo đồ trang trí từ chai lọ cũ. Nếu sở hữu những chiếc chai màu sắc và độc đáo, bạn hoàn toàn có thể biến chúng thành phụ kiện trang trí đẹp mắt trên bàn tiệc hay bàn ăn. Bản thân, những chiếc chai này vốn đã rất đẹp nên chỉ cần thêm một vài bông hoa tươi cũng đủ để làm bàn ăn tối trong nhà trở nên lung linh, lãng mạn hơn. Một điểm cộng nữa của chai thủy tinh là bạn có thể tái sử dụng nhiều lần. Kết hợp chai thủy tinh với keo sữa, dây thừng, ri băng, một chút hoa cỏ khô, cúc áo sẽ rất thích hợp khi đặt ở trên những chiếc tủ kính trang trọng, phòng khách hay cửa sổ. Không ai nghĩ nó đã từng là một món đồ xấu xí bị bỏ đi cả. Cầu kỳ thêm chút nữa, bạn có thể sơn màu đẹp lung linh cho những chiếc chai lọ hoa tươi tắn này. Bạn có thể thêm một bộ đèn nháy với nhiều màu sắc vào trong chai trang trí phòng khách của bạn sẽ trở nên lung linh hơn. Thêm một chút khéo tay nhấn nhá thành những mảnh màu hay tự tay vẽ trang trí các họa tiết thành quả sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Việc tái chế chai lọ cũ không chỉ có ý nghĩa bảo vệ môi trường mà còn là cơ hội để bạn thể hiện sự khéo tay, trang trí nhà cửa thật đẹp và xinh xắn. Thực sự để trang trí nhà đẹp không khó đâu mà lại rất đơn giản nữa. Hãy tận dụng những chiếc chai lọ bỏ đi để tái chế chúng thành những món đồ gia dụng trang trí nhà cửa nhé. Phần thuyết trình của mình đến đây là hết rồi. Hy vọng qua phần thuyết trình của mình bạn sẽ học thêm được nhiều điều bổ ích trong việc tái chế các chai lọ làm cuộc sống của mình thêm đặc sắc, rực rỡ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Các bạn nhỏ ơi, phần thuyết trình của bạn Quỳnh Anh thật sự rất ý nghĩa phải không nào? Không chỉ các bạn tiểu học có nhiều ý tưởng sáng tạo hay đâu, chị còn biết rằng các em nhỏ đang theo học tại trường mầm non trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cũng được các cô giáo tận tình hướng dẫn làm nhiều đồ trang trí rất bắt mắt. Và sau đây chúng ta cùng đến với lớp học 5-6 tuổi của trường mầm non 19 tháng 5 để xem các bạn nhỏ đã làm được những gì nào.
Các con ơi, chúng mình có biết bàn tay chúng mình có thể vẽ lên những cái gì nhỉ?
Con công
này, ngoài con công thì chúng mình thử xòe bàn tay ra xem.
Tiết học của cô và trò lớp 5D, lớp mẫu giáo 5-6 tuổi, trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên càng trở nên sôi động, hấp dẫn. Không chỉ bởi phương pháp giảng bài gần gũi mà còn bởi chủ đề bài giảng gắn với cuộc sống thực tiễn hàng ngày, các em được thấy, được chứng kiến. Trao đổi với cô giáo Ma Thị Hải Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 5D, trường mầm non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên được biết, bắt đầu từ đầu các năm học, giáo viên các lớp mẫu giáo lớn đã chủ động xây dựng kế hoạch bài giảng theo từng chủ đề phù hợp với lứa tuổi học sinh. Thông thường mỗi năm, các em sẽ được học từ 10 đến 15 chủ đề khác nhau, trong đó hướng trọng tâm và tư duy sáng tạo cho từng trẻ. Cô Yến cho biết thêm.
Các hoạt động của trẻ thì đều được gắn với sự sáng tạo của trẻ, ví dụ như là chủ đề bản thân. Từ những đôi bàn tay, trẻ nhỏ có thể sáng tạo nên rất là nhiều các con vật ngộ nghĩnh khác nhau, như là con công hay là con sư. Thông qua những hoạt động sáng tạo đó thì các cô đều phát hiện ra mỗi trẻ có một năng khiếu riêng và mỗi trẻ đều có một sự sáng tạo riêng, không trẻ nào giống trẻ nào.
Quan sát của nhóm phóng viên, các học tập của trẻ cũng được các cô trang trí theo đúng chủ đề đã được học. Hình các loại hoa quả, các con vật ngộ nghĩnh với đủ sắc màu tươi tắn được trang trí trông thật bắt mắt. Từ những nguyên liệu đơn giản như lá cây, chai lọ, ống mút bằng nhựa, cô và trò đã cùng tạo ra những sản phẩm như bình hoa, con trâu, con bò. hay đơn giản, chỉ từ bàn tay nhỏ xinh xòe 5 ngón, áp lên mặt giấy, các em nhỏ thỏa thích vẽ thành các đường cong mềm mại, uyển chuyển, thậm chí vẽ thành hình các con vật vô cùng đáng yêu. Em Dương Quang Lâm, học sinh lớp 5D chia sẻ.
Ở nước các cô dạy con là con chuồn chuồn, làm con trâu, từng lá cây, xếp cốt chữ cái.
Thế sau khi về nhà con có làm lại như thế được không?
Con có ạ.
Con còn sử dụng bàn tay của con để làm gì nhỉ?
Là con câu, con khổng long, cành cây ạ.
Con có thích thú với các hoạt động mà cô giáo dạy ở lớp không?
Con có ạ.
Hầu hết nhiều bậc phụ huynh cho rằng tư duy sáng tạo của các con là do năng khiếu trời cho. Tuy nhiên trên thực tế, sự sáng tạo của trẻ bắt nguồn từ phương pháp tư duy và giải quyết tình huống, yếu tố hoàn toàn có thể đạt được thông qua rèn luyện. Để rèn luyện tư duy sáng tạo cho trẻ, các giáo viên nhà trường đã áp dụng rất nhiều phương pháp quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, như cho trẻ làm quen với âm nhạc, tiếp xúc với hội họa, v.v. Qua đó, trẻ được tự do sáng tạo những sản phẩm của riêng mình, được tự do suy nghĩ, đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời cho bất kỳ vấn đề nào. Giáo viên chỉ giữ vai trò hướng dẫn và tham gia cùng trẻ. Bằng cách này, trẻ được phát huy tối đa năng lực, tư duy sáng tạo, trở nên chủ động trong quá trình học và hình thành niềm hứng khởi học tập lâu dài, không chỉ ở nhà trường mà cả về nhà cũng tích cực học tập và sáng tạo hơn với những bài giảng của cha mẹ. Chị Nguyễn Thị Hậu, một phụ huynh học sinh chia sẻ.
Tôi thấy là con tiếp từ các cô rất là tốt ạ. Về cái khả năng sáng tạo là cũng đã biết ghép những hình lá cây thành hình con trâu, rồi đã biết nhặt sỏi đá để sáng tạo hình rất là sinh động.
Bên cạnh các chủ đề bài giảng, năm học 2019-2020, Ban giám hiệu trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên còn phối hợp với Trung tâm Đào tạo Quốc tế Zenit đưa bộ môn tiếng Anh vào giảng dạy nhằm giúp trẻ làm quen với loại hình ngôn ngữ mới. Phương pháp này bước đầu đã mang lại hiệu quả thực tế rất tốt trong việc rèn luyện phản xạ và phát triển tư duy cho trẻ. Qua gần một tháng theo học, các em không chỉ phản ứng nhanh với các phương diện toán học mà còn rèn luyện não bộ, ứng biến kịp thời với ngôn ngữ, giúp tăng tốc độ phản xạ, sự nhạy bén, tăng tính chủ động và năng động cho trẻ. Cô giáo Trần Thị Hương Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non 19 tháng 5, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với từng chủ đề thì giáo viên lại đưa ra những ý tưởng gắn với các kế hoạch chủ đề đã được thực hiện, đồng thời cũng gần gũi với trẻ, kích thích sự sáng tạo và khả năng tư duy ở trẻ. Ví dụ như việc tổ chức ngày Tết Trung Thu thì ở các lớp, các cô đã tổ chức cho các bé thi làm đèn lồng sáng tạo, hay là qua ngày lễ hội Halloween thì các cô đã cho trẻ được làm các trang phục thời trang từ các nguyên vật liệu phế thải. Qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo này thì đã giúp trẻ hứng thú hơn, giúp trẻ lĩnh hội kiến thức một cách tốt nhất.
Có thể nói, mọi đứa trẻ sinh ra đều giàu trí tưởng tượng và sáng tạo. Nhưng năng lực này sẽ bị hạn chế nếu trẻ không có được môi trường phát triển phù hợp để kích hoạt tư duy và giải phóng năng lượng sáng tạo của bản thân. Do đó, trẻ cần có sự động viên và hỗ trợ kịp thời từ cha mẹ cùng một môi trường giáo dục toàn diện, hiện đại, nơi tư duy sáng tạo của con sẽ được vun vén tốt nhất để bận mầm mạnh mẽ trong tương lai. Hy vọng rằng với việc chú trọng dạy học nhằm phát triển khả năng tư duy sáng tạo của trẻ, chất lượng giáo dục toàn diện của trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên sẽ ngày càng được khẳng định, góp phần đẩy mạnh hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo của thành phố Thái Nguyên. Các em thanh thiếu nhi thân mến, sở hữu thành tích đáng kể trong phong trào hiến máu tình nguyện với gần 20 lần cho đi. Sinh viên Nguyễn Xuân Ngữ, chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên vẫn hết sức khiêm tốn khi cho rằng đó là hành động từ tâm mà ai cũng có thể làm được. Chính vì luôn tâm niệm những giọt máu đào cho đi là còn mãi, anh trở thành một trong những tấm gương đoàn viên thanh niên điển hình tiên tiến trong phong trào hiến máu nhân đạo của nhà trường hiện nay. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Với tâm niệm, hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp mà ai cũng có thể làm được, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Ngay từ khi mới bước chân vào giảng đường Đại học Y Dược Thái Nguyên, anh Đặng Xuân Ngữ, sinh năm 1996, đến từ thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, đã luôn tiên phong tích cực tham gia vào các phong trào hiến máu tình nguyện do tỉnh đoàn Thái Nguyên và nhà trường phát động, trở thành thành viên tích cực ban vận động hiến máu nhân đạo của trường. Nhớ lại những lần đầu mới tham gia phong trào, anh Ngữ chia sẻ, mình làm cán bộ đoàn, đi vận động người ta hiến máu mà mình không tham gia thì không thể thuyết phục được ai. Với lại, tôi đã tìm hiểu rất kỹ về những vấn đề liên quan đến huyết học và hiến máu. Anh Ngữ chia sẻ thêm.
Trên cương vị của chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo của nhà trường, em thấy rằng là bản thân mình phải là làm gương để cho tất cả các bạn tình nguyện viên noi theo. Em sẽ cố gắng đem lại nhiều điều ý nghĩa hơn nữa tới những người bệnh. Không chỉ giọt máu của em mà em sẽ vận động người dân xung quanh trường, các bạn sinh viên trong và ngoài trường đi tham gia hiến máu. Bởi vì với em là sống đâu chỉ nhận cho riêng mình.
Từ năm 2015 cho đến nay, năm học nào anh Ngữ cũng tham gia hiến máu ít nhất từ 3 lần trở lên. Qua trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện gần 20 lần, trong đó có 12 lần hiến máu toàn phần và 5 lần hiến máu cấp cứu, hiến máu tiểu cầu máy. Bản thân anh Ngữ đã vận động được khoảng 700 lượt người hiến máu tình nguyện, bao gồm cả hiến máu cấp cứu. Cùng với việc tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, anh còn tích cực vận động những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận. Nhận xét về Ngữ, sinh viên Nguyễn Thị Thanh Thủy, lớp bác sĩ đa khoa K51E, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên chia sẻ.
Anh thì là một người rất là nhiệt tình, mặc dù bận việc học nhưng mà trong các buổi vận động hiến máu thì anh vẫn đến xem bọn em là đi như thế nào. Anh vẫn nắm được tình hình là hôm nay bao nhiêu thành viên đi vận động hoặc là những bạn nào không đi vận động. Em cũng rất là mong sau khi ra trường thì anh có được một công việc tốt, có thể dồn hết sức trẻ của mình cho công việc, sẽ làm một bác sĩ tốt để có một sự thành công cho tương lai.
Trong vai trò là chủ nhiệm câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo, Đặng Xuân Ngữ luôn trăn trở trong việc duy trì hiệu quả các hoạt động của câu lạc bộ. Để câu lạc bộ hoạt động ngày càng hiệu quả, anh đã tham mưu với đoàn trường tổ chức kêu gọi vận động đoàn viên, sinh viên toàn trường tham gia hiến máu bằng nhiều hình thức như gửi thư ngỏ đến sinh viên, tổ chức từng nhóm nhỏ tới các lớp học, ký túc xá nhà trường để tuyên truyền vận động sinh viên tham gia hiến máu nhân đạo, phổ biến các quy định về hiến máu, giúp mọi người hiểu rõ việc hiến máu không ảnh hưởng tới sức khỏe. Nhờ vậy, số lượng tình nguyện viên trong trường tham gia hiến máu và số lần tham gia hiến máu ngày càng tăng. Đến nay, sau 11 năm hoạt động, câu lạc bộ do anh chủ nhiệm đã có trên 300 thành viên là sinh viên, đoàn viên thanh niên nhà trường và gần 200 cộng tác viên tham gia. Những thành viên cộng tác viên đã trở thành những ngân hàng máu sống, sẵn sàng tiếp máu cho người bệnh mỗi khi cần. Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm các thành viên trong câu lạc bộ đã cùng với đoàn trường tổ chức từ 4 đến 6 đợt hiến máu. Trung bình mỗi đợt thu được từ 400 đến 600 đơn vị máu. Anh Nguyễn Quang Đông, bí thư đoàn trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết.
Bạn Ngữ là một người mà rất là cố gắng, đến từ một tỉnh vùng cao. Nhưng mà trong công việc học tập, trong tất cả các cái hoạt động phong trào của đoàn thanh niên, hội sinh viên trường, trong cái phong trào vận động hiến máu, đấy, thì Ngữ là một cá nhân rất tích cực, có cái sự lan tỏa, thu hút các bạn sinh viên khác đến với các hoạt động. Tôi tin tưởng rằng là Ngữ sẽ tiếp tục phát huy vai trò và đưa câu lạc bộ thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo của trường Đại học Y Dược là một trong những câu lạc bộ hàng đầu, không những của Thái Nguyên mà của cả nước trong cái phong trào hiến máu nhân đạo hiện nay.
Tuy mới gặp và quen anh tại buổi tham gia hiến máu tình nguyện hồi tháng 11 vừa qua, nhưng điều khiến tôi ấn tượng mãi về anh chính là câu nói chan chứa cảm xúc mãnh liệt và tự hào khi anh tâm sự. Với tôi, tham gia hiến máu tình nguyện là việc làm rất có ý nghĩa, vì biết rằng giọt máu của mình có thể giúp đỡ, góp phần cứu chữa những bệnh nhân cần máu. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tôi cảm thấy rất xúc động. Chắc chắn trong tương lai, tôi vẫn tiếp tục tham gia hiến máu tình nguyện. Trong nhiều năm liên tục cùng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, anh Đặng Xuân Ngữ đã trở thành tấm gương điển hình cho đoàn viên thanh niên noi theo. Sự nhiệt tình năng nổ tích cực của anh đã trở thành động lực lan tỏa đầy ý nghĩa và giá trị nhân văn cao đẹp trong phong trào hiến máu tình nguyện của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Và anh luôn xứng đáng với những phần thưởng cao quý. Đó là những bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương do Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Đoàn trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh trao tặng.
Các em ơi, thời lượng dành cho chuyên mục Thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên đến đây là hết rồi. Chị hy vọng những nội dung trong chuyên mục sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về hoạt động sáng tạo cũng như tinh thần tương thân tương ái của các bạn cùng trang lứa. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những chuyên mục này lần sau nhé!